bớt chúng ta một ngày hôm nay trong Timothy nhất đoạn 6 câu 11.
Hãy theo đuổi nét trong công chính và điển kính, hãy trao dồi đức tin.
Điều này chúng ta sẽ nghe lời giảng sư qua chủ đề tập thành lòng đức kính trong tổng một chương quan trọng.
Lenin thì nói rằng học nữa, học mãi. Nhưng mà tôi ao ước rằng chúng ta sẽ cứ tập tành sự tin kính, tập tành sự tin kính nữa và tập tành sự tin kính mãi. Lời của Chúa khích lệ cho tôi và các bạn cho em về việc tập tành lòng tin kính. Bởi vì sự tin kính nó phải đi đôi với sự tập tành thì nó mới dẫn đến cái sự thỏa lòng được. Tin kính mà không có tập tành thì có thể tin nhưng mà nó không thỏa lòng. Hôm nay tôi muốn mượn lại câu chuyện trong sách Các Vua Nhì, đoạn thứ tư, câu 1 cho đến câu 7 chúng ta đã vừa đọc để suy gẫm đến chủ đề tập tành lòng tin kính. Câu chuyện này chúng ta cũng học với nhau rất là nhiều lần về sự vâng lời của người phụ nữ đã làm theo lời Chúa, đã giải quyết được những vấn đề của mình, về phép lạ Đức Chúa Trời có thể dùng đầy tớ của Chúa để thi hành, vân vân. Và hôm nay chúng ta suy gẫm trên một cái phương diện khác, đó là phương diện đức tin của chúng ta. Có một người phụ nữ sống lang thang ở ngoài không có chỗ ở. Khi đi đến một ngã ba nọ thì người phụ nữ này mới nói: thôi bây giờ mình chưa biết chọn để đi trên con đường nào đây. Thì bà mới lấy một cái cây và nói: bây giờ mình quăng lên trên trời cái cây mà nó chỉ ra cái hướng nào thì mình đi theo cái hướng đó. Thế thì bà quăng lên lần thứ nhất, rồi bà lại lượm cái cây, bà quăng lên lần thứ nhì, rồi bà lại lượm cái cây, bà quăng lên lần thứ ba. Lần thứ ba thì bà đi theo cái cây. Thì có một người đàn ông lại để ý bà này bà làm cái gì kỳ cục quá, thì mới tới hỏi bà: chứ bà làm cái gì vậy? Bà nói rằng: tôi đứng trước cái ngã ba đường mà tôi không biết là bây giờ phải đi theo cái con đường nào cho nó đúng, cho nên tôi quăng cái cây lên để coi nó chỉ cho tôi đi con đường nào. Người đàn ông mới hỏi: chứ sao tôi thấy bà quăng tới ba lần, tới lần thứ ba bà mới đi? Bà nói: tại vì hai lần trước kia cái cây nó không chỉ cái đường tôi thích mà, tới lần thứ ba này nó mới chỉ cái đường tôi thích cho nên tôi đi. Thì các bạn cho em, đời sống đức tin của chúng ta mà nó không có sự tập tành, nó sẽ trở thành một thứ lòng mê tín, tin mà không biết mình tin cái gì. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm đến câu chuyện này qua ba cái lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất đó là chúng ta phải xây dựng đức tin của mình. Lĩnh vực thứ hai là chúng ta phải tập tành cái đức tin của chúng ta. Và lĩnh vực thứ ba đó là chúng ta sẽ kết quả với cái lòng tin của mình. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong bài học tập tành về lòng tin kính. Kính thưa Chúa, dấu yêu của chúng con ngợi khen Chúa vì Ngài ban cho chúng con đức tin. Đức tin nơi đấng đáng cho chúng con tin cậy và đấng có thẩm quyền để có thể giải quyết mọi nan đề trong đời sống của chúng con. Nhưng xin Chúa cho chúng con có một đức tin đúng đắn. Và qua câu chuyện này, Chúa dạy cho chúng con trong lĩnh vực đời sống đức tin của mình, làm thế nào chúng con có một đời sống đức tin được xây dựng theo cách Chúa dạy dỗ cho chúng con. Đức tin đó được phát triển với những kinh nghiệm riêng tư của chúng con đối với Chúa và giải quyết những nan đề trong đời sống mà chúng con thấy chúng con càng ngày càng tin Chúa hơn, càng yêu Chúa hơn. Xin giúp cho chúng con được hiểu lời Chúa trong thời giờ này, che giấu con trong ân sủng Ngài. Con chân thành cảm ơn Chúa. Con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tất cả bạn chị em, trong tuần qua có một người gọi điện cho tôi và khóc quá chừng, bởi vì người này có một cái ước ao, người này cầu nguyện cho cái ước ao đó. Nhưng mà khi đối diện với sự thật, nó không có xảy ra theo như cái ước ao của mình, theo như sự hy vọng của mình, theo như sự tin chắc là mình sẽ có được. Và người này buồn quá, khóc. Khóc mà nói rằng: tại sao Chúa không cho con điều đó? Thưa các bạn, cho em, Đức Chúa Trời cho chúng ta cái quyền lợi để cầu nguyện. Nhưng tôi xin nhắc lại với các bạn cho em rằng sự cầu nguyện không phải là yêu cầu Chúa làm theo cái nhu cầu của mình. Nhưng sự cầu nguyện là xin cho con làm theo cái ý nguyện của Chúa. Sự cầu nguyện tức là nhận biết ý chỉ của Đức Chúa Trời để vâng phục ý chỉ đó. Sự cầu nguyện không có nghĩa là xin xỏ hay là ràng buộc Chúa thực hiện điều mình làm. Bởi vì Chúa biết hơn là chúng ta biết. Có những điều tại sao Chúa cho, có những điều tại sao Chúa không cho. Có những điều Chúa trả lời liền và có những điều Chúa không trả lời liền. Bởi vì Chúa biết. Chúa biết cái điều gì là điều ích lợi cho đời sống của mỗi chúng ta. Cho nên nếu chúng ta không tập tành thì có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy rất là bực dọc khi chúng ta xin mà Chúa không trả lời. Nhưng nếu các anh bạn chị em tập tành sự tin kính, các anh bạn chị em sẽ kinh nghiệm Chúa của mình tuyệt vời quá. Sự hiểu biết của Ngài vượt hơn sự suy hiểu của chúng ta. Tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ đến câu chuyện của người thiếu phụ này là vợ của một tiên tri. Trong nhóm những người tiên tri mà trước đây đã từng đi theo Eli, tức là thầy của Elise. Và câu chuyện cho chúng ta biết rằng thiếu phụ đó đã đến để khóc than với Elise về một tình trạng của mình. Đó là vì mình mắc nợ mà bây giờ người chủ nợ muốn đến bắt con của mình để trả nợ. Thưa quý vị, không có người mẹ nào mà đành lòng để cho con của mình bị người khác bắt đi để trả nợ cả. Và người này đã đến khóc than với Elise. Điều đầu tiên chúng ta học với người phụ nữ này đó là cần phải xây dựng đời sống đức tin của mình. Chúng ta thấy người đàn bà này đến với Elise là một việc làm đúng. Đúng bởi vì biết rằng Elise có thể cho mình những lời khuyên đúng đắn. Bởi vì Elise là người của Đức Chúa Trời, là người mà Chúa đã sử dụng để thay thế cho thầy Eli trước đây, là người đáng tin cậy, là người đã nhận lấy thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mình liền ngay khi từ ở bên kia sông trở về. Lấy cái áo của Eli đặt thì lập tức nước sông rẽ ra và đi bộ qua. Vì vậy những người này có thể cảm nhận được rằng đến với Elise là một điều đúng, để nhận biết làm thế nào cầu xin Chúa giúp đỡ cho mình trong nan đề. Tôi và các ông bạn chị em khi có nan đề, chúng ta tìm đến ai? Chúng ta tìm đến gì? Có lẽ một số người sẽ tìm đến mục sư để chia sẻ với mục sư. Mục sư ơi, tôi cần sự hướng dẫn của mục sư. Có một số người thì quen biết với những người bạn ở tại nhà thờ và tôi cần phải đến nhà thờ. Có những người thì nói rằng tôi có những người bạn và tôi cần phải tâm tình với những người bạn đó để những người bạn đó cầu nguyện cho tôi hoặc là chỉ cho tôi. Thưa quý vị, chúng ta có mục sư, chúng ta có nhà thờ, chúng ta có bạn, chúng ta có tiên tri và chúng ta đến với họ, điều đó tốt. Nhưng vấn đề quan trọng của chúng ta không phải là nhờ người đó giải quyết mà là nhờ Đức Chúa Trời giải quyết. Tất cả những tiên tri Elise, mục sư, nhà thờ hay bạn hữu của chúng ta chỉ là trung gian để dẫn chúng ta đi đến gặp Chúa, là đấng có thẩm quyền giải quyết. Cho nên đến với những con người đó để chúng ta có điều kiện gặp gỡ Đức Chúa Trời, chứ chúng ta không đặt lòng tin của mình nơi những con người. Con người không thể giải quyết được. Bây giờ chúng ta thấy người phụ nữ này đã đến với tiên tri Elise, nhưng bà cần phải xây dựng đức tin cho bản thân của mình. Lý do nào mà bà cần phải xây dựng đức tin? Bởi vì bà đến với Elise, hy vọng nan đề của mình được giải quyết bởi vì bà nói chồng của tôi là một người kính sợ Chúa. Cái lý do bà hy vọng được giải quyết bởi vì bà biết rằng chồng của bà trước đây là một tiên tri của Đức Chúa Trời và là một người kính sợ Chúa. Dựa vào cái niềm tin của chồng mình, dựa vào vị trí của chồng mình, dựa vào lòng kính sợ Chúa của chồng mình, có phải là lý do để một người được Chúa nhậm lời hay không? Thưa quý vị, điều đó chưa hẳn. Có nhiều người lớn lên trong những môi trường cha mẹ, ông bà mình là người Cơ Đốc. Và họ cảm thấy mình như là một người công bình được cứu mà họ không cảm thấy rằng mình cần phải ăn năn. Có những người sinh ra trong một cái môi trường nào đó đạo đức và cảm thấy rằng tự nhiên con người của mình nó là tốt và mình không cảm thấy rằng mình cần Chúa. Thưa các ông bạn chị em, như bài học của chúng ta về làm người vĩ đại cho chúng ta thấy rằng Ahab dẫu là vua của Israel, là một dân tộc được Đức Chúa Trời lựa chọn, có luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng Ahab sinh ra trong tội lỗi và lớn lên trong tội lỗi, trở thành kẻ chống nghịch với Đức Chúa Trời, mà thậm chí tội lỗi của ông nó còn lớn hơn là tội lỗi của các bậc tổ tiên nữa. Vì vậy dầu có những cái môi trường thuận lợi nào đó làm cho chúng ta có cái điều kiện để chúng ta được đến gần với Đức Chúa Trời, nhưng tôi và các ông bạn cho em phải tập tành sự tin kính. Cha mẹ để lại cho tôi một cái đức tin, nhưng tôi cảm ơn Chúa bởi vì sự gần gũi với Đức Chúa Trời tập luyện cho đức tin của tôi mỗi ngày một mạnh mẽ hơn. Và đời sống của mỗi một người trong chúng ta đều cần sự tập luyện đó. Đức tin phải là một quan hệ cá nhân của một người với Chúa, chứ đức tin không thể vay mượn. Đức tin không thể dựa vào lòng tin của chồng, của cha, của mẹ hay của ai đó là thân nhân của mình mà mình không trực tiếp có một mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Đức tin không thể dựa vào cái bối cảnh gia đình của mình. Đức tin không thể dựa vào bất cứ một ai đó đã từng nâng đỡ đời sống mình. Đức tin phải là một mối quan hệ cá nhân giữa mình đối với Đức Chúa Trời. Và để cho người phụ nữ này có một cái đức tin nơi Đức Chúa Trời, thì người của Đức Chúa Trời là tiên tri Elise đã hỏi bà một điều. Đây là cái cách để Chúa có thể xây dựng đức tin trong mỗi người. Câu hỏi mà Elise đã hỏi người đàn bà này đó là: ở trong nhà của chị có thứ gì không? Bà trả lời rằng: thưa, tôi tớ của thầy chẳng có gì khác ngoài ra là một bình dạo. Quý vị có nghĩ câu hỏi của Elise là thừa không? Thưa quý vị, đây là điều mà chúng ta suy nghĩ. Thông thường khi chúng ta đến với Chúa của mình, thì chúng ta hay nói về cái điều mình không có. Lạy Chúa, con không có tiền. Lạy Chúa, con không có khả năng. Lạy Chúa, con không có cái này, con không có cái kia. Cho nên chúng ta không cảm thấy rằng chúng ta có thể làm được điều gì của Chúa. Nhưng đây là cái cách mà Chúa đặt câu hỏi lại cho mỗi một người trong chúng ta là: hãy xét lại trong con là con có cái gì. Tại sao? Tại vì cái gì con có sẽ là cái Đức Chúa Trời sử dụng. Đây là điều mầu nhiệm. Bạn này nói rằng: tôi không có gì ngoại trừ một bình dầu. Trong đời của tiên tri Eli, Đức Chúa Trời đã sử dụng không phải là một bình dầu mà chỉ là một chút dầu. Người phụ nữ Sarepta là cái người mà Chúa biểu ông Eli phải tới đó để tránh cái nạn đói. Tới gặp người đàn bà này có bao nhiêu dầu? Chỉ có một chút dầu. Một chút đủ để làm một cái bánh thôi, mà không phải là cái bánh lớn, một cái bánh nhỏ để cho hai mẹ con cùng ăn rồi chết. Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Trời sử dụng một chút dầu đó mà làm cho người phụ nữ Sarepta, làm cho con của bà và làm cho tiên tri Eli ăn trong nhiều ngày mà không hết. Một chút bột, một chút dầu, Đức Chúa Trời có thể nhân hóa điều đó lên. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn xác định rằng mỗi người có thấy cái gì là cái mình đang có để Đức Chúa Trời sử dụng không? Để lãnh đạo cho dân Israel và đưa dân Israel đi từ kiếp nô lệ về ở trong vùng đất Chúa hứa, Chúa giái lên một con người là Môi-se. Môi-se than thở với Chúa: Chúa ơi, con ngậm nghẹo. Chúa ơi, con già cả rồi. Chúa ơi, con nói không có ai nghe con đâu. Chúa ơi, con đâu có biết Chúa là ai, làm sao để mà giới thiệu về Chúa. Đủ lý do để Môi-se từ chối. Nhưng Đức Chúa Trời hỏi Môi-se rằng: ngươi cầm cái gì trong tay? Môi-se nói rằng: chỉ có một cây gậy thôi. Đó là cái gậy canh chiên. Cái cây gậy ở trong tay của Môi-se nó chỉ là một cây gậy để canh chiên. Nhưng khi Đức Chúa Trời sử dụng nó thì nó trở thành cây gậy của Đức Chúa Trời. Khi nó là cây gậy của Đức Chúa Trời thì cây gậy đó đưa lên biển đỏ sẽ rẽ ra. Khi nó là cây gậy của Đức Chúa Trời thì đập xuống đất bụi sẽ biến thành ruồi mong, trở thành mũi để hủy diệt người Ai Cập. Thưa quý vị, cây gậy nó là cái nhỏ bé trong mỗi đời sống của chúng ta. Chút dầu nó là cái gì đó nhỏ bé trong đời sống của chúng ta. Hay bình dầu ở đây nó là cái gì đó nhỏ bé trong đời sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta nhìn với Chúa rằng: Chúa ơi, đây là cái con có, Đức Chúa Trời sẽ nói rằng: ta muốn con sử dụng cái đó. Các bạn chị em có nghĩ rằng là mình có cái gì không? Hay là hoàn toàn mình không có cái gì hết? Có một câu chuyện kể về một vị thiên sứ nọ được Đức Chúa Trời sai xuống trần gian để ban phước cho loài người. Đức Chúa Trời trao cho thiên sứ đó một cái bình, Và trong đó có những cái mảnh giấy Ngài ghi cho con người, nào là sức khỏe, nào là bình an, nào là sống hạnh phúc, thoải mái, là ăn uống đầy đủ, vân vân. Tức là nhiều thứ Đức Chúa Trời hứa ban cho trong những cái mảnh giấy như vậy, bỏ vô trong cái bình đó, đậy nắp lại và bảo rằng ngươi phải mau mau đem cái bình phước hạnh này xuống cho thế giới của loài người. Vị tiên sứ đi từ trời cao xa xuống tới dưới này thì mệt mỏi quá, cho nên nằm ngủ một chút, để cái bình phước hạnh của Chúa ở trên cái đầu bên cạnh cái hòn đá đó và nằm ngủ. Đang khi ngủ quên như vậy thì Satan đi ngang qua, thấy có vị thiên sứ cầm cái bình, nói rằng tên thiên sứ này chắc là mang phước hạnh của Đức Chúa Trời đến cho loài người đây. Thôi thì mình sẽ không để cho loài người có phước hạnh, cho nên nhẹ nhẹ tới mở cái nắp bình ra. Khi mở nắp bình ra thì những cái giấy mà ghi phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho loài người đó, nó bay lên hết. Vị thiên sứ này đang nằm ngủ, nghe xào xạc như vậy thì giật mình dậy. Thấy cái bình của mình nó bị mở nắp và tất cả mọi thứ phước hạnh của Đức Chúa Trời bay mất hết thì hoảng hồn quá, lấy cái nắp chụp đậy cái bình lại và mở hé ra coi. Thì thấy, ôi thôi phước hạnh hết rồi, chỉ còn có một thứ duy nhất ở trong đó thôi. Vị thiên sứ coi kỹ lại thì thấy cái phước hạnh duy nhất còn lại đó là hy vọng. Thưa các ông bạn chị em, cho dù đời sống của chúng ta không có cái gì đi nữa, nhưng quý vị nói với Chúa rằng Chúa ơi con có hy vọng, thì Đức Chúa Trời nói rằng ta sẽ dùng sự hy vọng của con. Nếu Đức Chúa Trời nói với quý vị rằng con có gì, và quý vị nói trong trần gian này con có gì ngoài ra Chúa, Đức Chúa Trời nói ta sẽ dùng cái niềm tin đó của con. Nếu quý vị nói rằng Chúa ơi con có tiền, Chúa sẽ nói ta sẽ sử dụng tiền bạc đó của con, hãy đem cho kẻ nghèo khó rồi theo ta. Quý vị dám không? Hay là quý vị nói Chúa ơi con có khả năng, Chúa nói hãy sử dụng khả năng đó vào trong công việc ở tại hội thánh, quý vị có muốn không? Chúa ơi con có một ít thì giờ, hãy để thì giờ đó đến học kinh thánh mỗi tối thứ bảy, hãy để thì giờ đó mỗi sáng chủ nhật đến nhà thờ nghe lời Chúa. Quý vị muốn để thì giờ không? Thì các ông bạn chị em, bằng cách nào nếu quý vị trả lời với Chúa rằng thưa Chúa con có cái này, Đức Chúa Trời sẽ sử dụng cái đó. Đức Chúa Trời biết làm sao để sử dụng, bởi vì Ngài ban những điều đó cho chúng ta. Nhưng vấn đề của chúng ta là chúng ta có nhìn thấy mình có cái gì để Đức Chúa Trời bắt đầu với chúng ta không? Khi chúng ta than thở với Chúa là Chúa ơi con không có gì hết, chúng ta đang tự dối bản thân của mình, bởi vì những gì chúng ta có do Đức Chúa Trời ban cho. Vì vậy chúng ta không thể dối Chúa rằng Chúa ơi con không có gì hết. Chúa biết Ngài đã ban cho chúng ta có cái gì, và Chúa biết chúng ta đã bỏ quên những điều gì để chúng ta không phục vụ Đức Chúa Trời, để chúng ta đánh mất lòng tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi con có một điều, nếu đó là sự hy vọng, Chúa sẽ dùng hy vọng. Nếu đó là một chút tiền của quý vị, Chúa sẽ dùng một chút tiền. Nếu đó là một bình dầu, Đức Chúa Trời sẽ sử dụng bình dầu. Bất cứ thứ gì quý vị đang nhìn nhận rằng Chúa ơi, con đang có cái này, xin hãy dùng nó, Đức Chúa Trời sẽ sử dụng. Và đó là phương pháp Đức Chúa Trời muốn xây dựng lòng tin cho những người con của Chúa. Hãy nhìn lại những gì chúng ta đang có và hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, trong bàn tay Ngài, xin Chúa sử dụng những điều này. Khi Đức Chúa Trời sử dụng những điều mà Ngài cho chúng ta đó, chính cái điều đó sẽ giải quyết nan đề của chúng ta. Tôi thấy rất tiếc khi Đức Chúa Trời cho chúng ta thì giờ để thờ phượng Chúa và chúng ta muốn sử dụng thì giờ đó để làm những công việc khác mà chúng ta nghĩ rằng nó có lợi hơn. Khi Đức Chúa Trời cho chúng ta những ngày tháng khỏe mạnh, chúng ta sử dụng sức khỏe đó cho những công việc khác mà chúng ta nghĩ rằng nó có lợi hơn. Rồi đến một ngày nào đó, chúng ta thấy mình không có được thì giờ. Một ngày nào đó, chúng ta cảm thấy mình không còn sức khỏe. Chúng ta chạy đến và kêu với Chúa, Chúa ơi, con chẳng có gì cả. Đức Chúa Trời biết chứ. Đức Chúa Trời biết Ngài đã từng ban cho tôi và các ông bạn cho em điều gì chứ. Nhưng mà tại vì chúng ta đã không chịu xây dựng niềm tin của mình, chúng ta không chịu tập tành cho cái đức tin của mình nó lớn lên. Và như tôi nói với các ông bạn cho em, hễ cái gì có sự sống thì một là nó phải phát triển, mà hai thì nó phải chết đi. Cái có sự sống không bao giờ nó cứ như vậy mãi. Cái bàn này nó sẽ như vậy mãi, cái ghế này nó sẽ như vậy mãi, bởi vì nó không có sự sống. Nhưng khi quý vị trồng một cây cà, khi quý vị trồng một cây bưởi, hoặc là nó sẽ ra trái cà, trái bưởi, hoặc là nó sẽ là một thứ cây khô. Khi quý vị có một cái trứng, hoặc là nó sẽ nở ra con gà, hoặc là nó sẽ bị ung thối. Nó không thể là cái trứng mãi. Vì vậy, đức tin là sự sống thì hoặc là nó phải lớn lên, hoặc là nó đã chết đi. Cho nên Đức Chúa Trời muốn rằng những gì Ngài ban cho đời sống của chúng ta, hãy bắt đầu để tập sử dụng tất cả những điều đó. Hãy trao điều đó trong bàn tay Chúa, và Ngài sẽ làm những điều lạ lùng hơn là điều chúng ta suy tưởng. Đức Chúa Trời muốn bắt đầu với những gì chúng ta có thể nhìn thấy. Chúa ơi, điều này con có, và xin Chúa hãy sử dụng nó. Đức Chúa Trời sẽ giải quyết nan đề của chúng ta ngay từ chỗ đó. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, xây dựng đức tin rồi, chúng ta phải tập tành đức tin. Đức Chúa Trời không muốn Ngài ban cho chúng ta đức tin, chúng ta để cho nó chết đi, rồi lần sau lại chạy đến xin Chúa đức tin, rồi Chúa cho đức tin, rồi chúng ta để đó, rồi nó chết đi. Khi Đức Chúa Trời ban cho điều gì thì Ngài muốn điều đó phải sanh hóa, bởi vì bản chất của Đức Chúa Trời là bản chất làm cho đầy giải. Cho nên khi Ngài sáng tạo ra vũ trụ này thì Ngài muốn cây phải phát triển tùy theo loại, loài thú, loài vật phải phát triển tùy theo loại. Đức Chúa Trời không bao giờ để cái gì Ngài làm đó nó cứ như vậy. Và khi Ngài sáng tạo ra loài người, Ngài cũng làm cho đại giải đó. Bây giờ Chúa ban cho chúng ta đức tin thì Chúa cũng muốn rằng đức tin đó nó cũng phải được phát triển lên. Làm thế nào để chúng ta có thể tập tành đức tin? Để tôi và các bạn cho em có thể tập tành đức tin thì cái bài học Đức Chúa Trời có thể huấn luyện cho chúng ta đó là bài học về sự vâng lời. Câu chuyện cho chúng ta thấy Elise khi biết bà có bình dầu thì nói với bà như thế này: chị hãy đi đến các bà con xóm giềng mượn những bình không, nhớ đừng mượn ít. Xong rồi chị và các con chị vào nhà đóng cửa lại, đổ dầu vào những bình không đó, hễ bình nào đầy thì để riêng ra. Elise ơi, ông nói cái điều khó nghe quá. Cái tôi cần là dầu, chứ cái tôi cần không phải là bình. Nhưng Elise nói rằng chị phải đi mượn bình, nhưng mà nhớ đừng mượn ít. Nghĩa là mượn càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó. Về lấy cái dầu của mình đổ vào trong cái bình. Cái bình dầu của tôi nó có một nửa, đổ vào thì nó cũng chỉ là một nửa. Nó có đâu để đổ cho bình thứ hai, nó có đâu để đổ cho bình thứ ba. Mà ông bảo rằng đổ đầy rồi thì để riêng ra. Sự vâng lời không thể lý luận. Đức tin để tôi và các ông bà anh chị em vâng lời Chúa thì chúng ta không dùng lý trí của mình để lý luận mà hỏi với Chúa rằng tại sao. Sự vâng lời nó đòi hỏi sự trả giá của tôi và các bạn kia. Người đàn bà này và con của mình có đi về để mượn bình không? Họ đã làm công việc đó phải không? Khi họ gõ cái nhà thứ nhất thì nói: chị ơi, cho tôi mượn cái bình được không? Mượn làm gì? Dạ, mượn về để em chưa giàu. Giàu đâu chưa? Dạ, cũng không biết. Không biết mà đi mượn. Thưa quý vị, vấn đề đi mượn bình đâu phải là vấn đề đơn giản. Mà ông Elise này nói là không phải mượn một cái, không phải mượn hai cái, mà chớ mượn ít. Có nghĩa là phải đi nhiều nhà. Một cái bình nó không phải nhỏ chút. Cái bình hồi xưa nó cũng giống như là cái vại để chứa nước của mình vậy đó. Mỗi lần đi có lẽ được một cái hoặc hai cái. Đi mượn xong phải đem về nhà để đó, rồi đi trở lại tới cái nhà thứ ba, rồi thêm được nhà thứ tư, mượn được hai cái bình thì phải đem về để đó, rồi đi tới nhà thứ năm, đi tới nhà thứ sáu. Họ đâu có xe ô tô để mà họ chở về một lần 5, 7, 10 cái đâu. Thưa quý vị, đi đến từng nhà, nghe những lời nhiếc mắng của người ta: bình đầu dư mà cho mượn, bình tốt không có, có cái bình mẻ miệng muốn lấy không? Thưa quý vị, cho dù bình tốt, cho dù bình xấu, miễn nó là bình trống để đựng được dầu thì người đàn bà này vẫn chấp nhận đem bình trái về theo như lời của tiên tri Elise. sự vâng lời là cái tôi và ông bạn chị em không thể lý luận và hỏi câu hỏi tại sao đối với Đức Chúa Trời nếu quý vị muốn tập thành đức tin của mình. Và sự vâng lời thì đòi hỏi phải có trả giá. Đức tin nào có trả giá thì đức tin đó mới có thể đem lại sự thỏa lòng. Một đức tin mà không có trả giá thì đức tin đó thấy Đức Chúa Trời của mình là nhỏ bé lắm. Đức tin đó có thể đặt câu hỏi với Chúa rằng: Chúa ơi, cho con đường này đi. Và nếu không thấy Chúa trả lời thì nói: tại sao Chúa không trả lời? Vậy thì Chúa không đáng tin. Thế các ông bạn trên, Chúa muốn luyện tập đời sống đức tin của chúng ta chỉ bằng một sự vâng lời. Nhưng mà bây giờ khi người đàn bà này mượn xong các bình rồi, Kinh Thánh nói bà ra về, trong câu 5, bà và các con trai của bà đóng cửa lại. Để tập tầng đức tin, chúng ta phải học tập cái bước vâng lời và trả giá cho cái bước vâng lời đó. Nhưng bây giờ chúng ta cần phải về nhà của mình để đóng cửa lại. Tại sao lại phải đóng cửa lại? Đức tin đến bởi sự tập tầng. Đức tin không bao giờ là một sự bắt chước cả. Chúng ta không thể nào nhìn sang một ông mục sư, nhìn sang một người tín đồ, một người nào đó được người ta trân trọng ở trong tổ chức nhà thờ và thấy người đó làm sao thì mình làm vậy thì mình trở thành một người có đức tin. Thưa không, đức tin là quan hệ riêng biệt cá nhân giữa mình đối với Đức Chúa Trời. Cha không thể cho con đức tin của mình. Vợ không thể cho chồng đức tin của mình. Mỗi người phải xây dựng một đức tin riêng của cá nhân mình đối với Đức Chúa Trời. Và trong cái không gian đó, cái không gian riêng biệt mình đóng lại đó, đó là cách để chúng ta kinh nghiệm Chúa. Các môn đệ hỏi Chúa rằng: Thưa Thầy, xin dạy cho chúng tôi cầu nguyện. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 6, Chúa Giê-xu trả lời rằng: Khi các ngươi cầu nguyện làm gì? Hãy vào trong cái phòng riêng của mình á, đóng cửa lại rồi ở đó mà cầu nguyện. Tại sao phải vào trong phòng riêng rồi đóng cửa lại rồi ở đó mà cầu nguyện? Bởi vì trong chỗ kín nhiệm đó, Cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Cái nguyên tắc lạ lùng quá. Không phải là reo lên ở giữa chợ, không phải là nói ra ở giữa đám đông, nhưng mà trong cái không gian riêng biệt của mình đó, chúng ta khám phá ra Đức Chúa Trời diệu kỳ. Và đó là nguyên tắc. Nguyên tắc để tập tầng cho đời sống của đức tin là tôi và các ông bà anh em có những giờ phút riêng biệt với Chúa như vậy không? Hay là chúng ta chỉ đến nhà thờ trong những ngày Chủ Nhật, rồi chúng ta trở về và chúng ta cảm thấy đủ rồi? Thưa quý vị, đời sống đức tin của tôi và các ông bà anh em nó không lệ thuộc trong những buổi nhóm ở tại nhà thờ. Nó không lệ thuộc trong những cái giờ chúng ta ngồi chung với nhau để học Kinh Thánh. Đời sống đức tin của chúng ta tăng trưởng hay không đó, nó lệ thuộc vào những giờ quý vị quỳ gối với Đức Chúa Trời của mình ở tại nhà riêng, ở trong phòng ngủ. Những giờ quý vị sáng sớm mở Kinh Thánh ra để nghe tiếng của Chúa Thánh Linh phán gì với con ngày hôm nay. Đức tin của quý vị lớn lên tại chỗ đó. Đức tin mà chỉ lệ thuộc vào những bài giảng ở tại nhà thờ, đức tin chỉ lệ thuộc vào trong những lời nói của một người nào đó, đó là một thứ đức tin không có vững vàng, một thứ đức tin không có giá trị, bởi vì nó không phải là mối quan hệ của mình. Đức Chúa Trời nói rằng ở trong chỗ kinh nghiệm đó, anh em sẽ kinh nghiệm được công việc Chúa làm. Và thật vậy, ở trong chỗ kinh nghiệm này, bà đã khám phá rằng cái bình dầu của mình nó nhỏ chút xíu, mà không hiểu từ đâu dầu nó cứ đổ ra, dù cái bình mình mượn về nó to bao nhiêu thì nó vẫn cứ làm đầy. Một bình đầy rồi, bưng bình thứ hai các con, lại làm đầy bình thứ hai. Các con đem bình thứ ba, bình thứ tư, bình thứ năm. Chúng ta có biết bà mượn bao nhiêu bình, nhưng mà thưa quý vị, bao nhiêu bình trống thì bấy nhiêu bình sẽ được đổ đầy. Công việc của Đức Chúa Trời chúng ta không thể suy hiểu được. Đức Chúa Trời tập tành cho đức tin của chúng ta trong chỗ kinh nghiệm nó. Nhưng mà cái giá trị của đức tin đó thì nó lớn lao phi thường. Làm sao có thể tưởng tượng được một bình nhỏ đó mà nó làm đầy bao nhiêu cái bình lớn đem về. Đức Chúa Trời làm đầy Bởi vì chúng ta vâng phục để bước vào trong cái chỗ kinh nghiệm mà đóng cửa lại, tại đó chỉ có mình với Đức Chúa Trời, chúng ta khám phá ra Chúa. Đôi khi đời sống của chúng ta đã không có để những thời giờ riêng tư cần thiết của mình đến với Chúa. Chúng ta bươn chải với cái cuộc sống nhiều gánh nặng, nhiều phức tạp, và chúng ta chỉ để cho Chúa những giờ rảnh. Và khi chúng ta chạy đến với Chúa, Chúa ơi, sao Ngài không nghe con? Quý vị hãy suy nghĩ rằng nếu chúng ta có một người bạn không thân tình lắm, một tuần lễ sau gặp lại người bạn này, cho tao 200. Quý vị có nghĩ là người bạn đó cho mình không? Cho mượn thôi. Tôi nghĩ mượn cũng không được, chứ đừng nói gì cho luôn. Bởi vì có thân tình đó, có quen biết đó. Chúa của chúng ta không phải là đấng ích kỷ, nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta muốn chúng ta khám phá rằng Ngài là đấng vĩ đại như thế nào trong cái mối quan hệ riêng tư đó. Bởi vì khi chúng ta khám phá ra Đức Chúa Trời đó, thì Ngài lớn hơn là chúng ta hiểu. Cho nên chỉ có trong chỗ riêng tư đó, chúng ta mới khám phá ra được Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng lớn lao vĩ đại như thế nào. Và thưa quý vị, người đàn bà và các con của mình đem bình tới, và hễ bình nào trống đem tới thì bình đó Đức Chúa Trời làm cho đầy. Điều thứ ba chúng ta cùng tập tành với nhau, đó là cái kết quả của một người đã có đức tin. Ở trong câu thứ 6, bà nói với các con của mình: con ơi, đem cho mẹ thêm cái bình nữa. Các con nó nói: mẹ ơi, hết bình rồi. Hết bình thì sao? Thì dầu thôi chảy. Nếu còn bình thì dầu vẫn cứ chảy, nhưng mà nếu hết bình thì dầu thôi chảy. Vấn đề là bà đã vâng lời để đi mượn về bao nhiêu cái bình. Tiên tri Eli sẽ nói rằng mượn, nhưng mà nhớ đừng mượn ít. Nếu bà chỉ đi mượn có 2 bình thôi thì bà sẽ chỉ có 2 bình dầu thôi. Nhưng nếu bà mượn 20 bình thì bà sẽ có 20 bình. Sự trả lời của Đức Chúa Trời phát lạ mà chúng ta khám phá ở trong Đức Chúa Trời tùy thuộc vào cái mức độ chúng ta vâng lời bao nhiêu. Nhớ đừng mượn ít, nhưng nếu chúng ta mượn 2 bình thì chúng ta chỉ có 2 bình. Nhưng nếu chúng ta mượn 20 bình thì chúng ta sẽ có 20 bình. Nếu đức tin của quý vị lớn đến 200 bình, Đức Chúa Trời có làm đầy được 200 bình đó không? Ngài vẫn làm đại. Phép lạ của Đức Chúa Trời nó không giới hạn. Nó giới hạn chăng là chúng ta có vâng lời Chúa đủ hay không mà thôi. Và thưa quý vị, khi Chúa làm phép lạ đó, thì Ngài ao ước rằng chúng ta cộng tác với Ngài bằng sự vâng lời. 10 người từ bên phong đến với Chúa để xin Chúa chữa, Chúa có quyền phán một tiếng thì họ làm ngay. Nhưng Chúa không làm việc đó. Chúa bảo rằng hãy đi tỏ mình cho các thầy tế lễ đi. Tỏ mình tức là một người mà đã biết rằng là mình lành rồi đó, thì mới đi tới cho mấy ông thầy tế lễ khám nghiệm lại. Đằng này Chúa biểu là phải đi tỏ mình cho các thầy tế lễ. Thì Chúa con đang bị phung mà, làm sao con đi tỏ mình? Nhưng Kinh Thánh nói rằng họ đang đi thì thấy mình sạch. Đức Chúa Trời không có làm liền lúc đó. Đức Chúa Trời muốn những người khám phá về Ngài biết rằng Ngài vĩ đại hơn là mình có thể tưởng. Nếu Chúa Giê-xu làm liền lúc đó bằng một cái búng tay, ta biểu sạch là họ sạch. Họ sẽ không kinh nghiệm lớn bằng khi Chúa biểu đi đi, tỏ mình cùng các thầy tế lễ. Họ sẽ thấy phép lạ đó lớn hơn. Và đó là cách Chúa làm. Một người mù, Chúa lấy buồng sức vào mắt của người đó, đó là một chuyện vô lý. Nhưng mà sau khi xích mắt xong, Chúa còn biểu cái người này là đi tới cái ao Siloe rồi rửa cái con mắt của mình đi. Kinh Thánh nói rằng là người đó đi tới ao Siloe rửa thì bền thánh. Đức Chúa Trời luôn luôn muốn có một sự hợp tác giữa Ngài và chúng ta bằng sự vâng lời. Và các ông bạn trẻ mới, cái mức độ vâng lời của chúng ta ở nơi Chúa là bao nhiêu? Nếu Chúa nói mượn thêm bình thì chúng ta sẽ đi mượn bao nhiêu cái bình? Cái đó nó nằm ở trong cái chỗ chúng ta đánh giá về cái mạng lệnh Chúa biểu mình, về cái mức độ chúng ta tin cậy vào Chúa của mình là bao nhiêu. Nếu Chúa đòi hỏi đời sống của chúng ta trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài, rồi Ngài sẽ chịu trách nhiệm về cái việc các ngươi ăn gì, uống gì, mặc gì đó, Thì thưa quý vị, một tháng có 4 chủ nhật, chúng ta sẽ để bao nhiêu chủ nhật để chúng ta đi thờ phượng Đức Chúa Trời? Một ngày có 24 tiếng thì chúng ta sẽ để bao nhiêu giờ của mình để chúng ta được gần gũi với Đức Chúa Trời? Cái đó tùy chúng ta đánh giá, phải không? Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 13 nói rằng việc phải xảy ra theo như điều mà lòng của người tin. Một người thay đổi đến với Chúa bằng lòng tin, cái mức độ của ông tin đó, thì sự việc nó sẽ phải xảy ra theo như điều của ông tin. Một người đàn bà Canaan xin Chúa chữa lành cho con gái của mình bị quỷ ám, và khi bà đã bày tỏ đức tin thì Chúa nói việc phải xảy ra theo như ý người muốn. Tại vì cái lòng tin. Và thưa quý vị, tùy theo mức độ tin của chúng ta mà giàu sẽ được tiếp tục chảy hay giàu sẽ bị ngưng lại. Nan đề của người phụ nữ này đó là con của mình sẽ bị bắt để trả nợ. Sau khi bà đã đến trình với ông mà nói rằng giàu đầy hết các bình rồi, thì ông bảo trong câu thứ 7, chị hãy đi bán các giàu ấy mà trả nợ. Vấn đề được giải quyết. Và có phải Chúa giải quyết chừng đó thôi không? Không, Ngài giải quyết lớn hơn. Số giàu còn lại làm gì? Bán rồi sinh sống. Cái mong ước của người này chỉ là con của mình đừng có bị bắt đi thôi. Nhưng sự trả lời của Chúa là chỉ còn có phương tiện để sinh sống nữa. Đức Chúa Trời luôn luôn trả lời cho chúng ta lớn hơn là điều chúng ta có thể suy tưởng. Nhưng vấn đề của chúng ta là mức độ vâng lời của mình nó là bao nhiêu để chúng ta khám phá ra Đức Chúa Trời của mình. Cái tinh thần vào phòng riêng của mình đó, nó riêng tư với Chúa bao nhiêu để chúng ta hiểu về Chúa của mình. Vì vậy, đức tin thì phải tập tành. Câu gốc của chúng ta ở trong Ti-mô-thê đoạn 6 câu 11 là lời Phao-lô khích lệ cho Ti-mô-thê rằng hãy đeo đuổi nếp sống công chính và tin kính và hãy trau dồi đức tin. Mặc dù biết rằng Ti-mô-thê thừa hưởng một cái lòng tin từ nơi bà ngoại của mình, từ nơi mẹ của mình, và là một người trẻ tuổi hết lòng yêu mến Chúa, nhưng ông vẫn nói rằng phải trau dồi đức tin. Đức tin nó không thể đứng lại một chỗ, đức tin nó phải phát triển, nếu nó không phát triển nó sẽ chết. Vì vậy tôi khích lệ các anh bạn chị em rằng chúng ta phải tập tành đức tin của mình. Khi chúng ta tập tành đức tin, Đức Chúa Trời làm lớn hơn, sự trả lời của Chúa vượt hơn là điều mà chúng ta cầu xin về Ngài. Nguyện Chúa, Ngài sẽ ban ơn của Ngài để giúp đỡ cho tôi và các bạn chị em. Đức Chúa Trời không có một ưu đãi đặc biệt cho một con người nào hết. Đức Chúa Trời có thể trả lời cho bất cứ một con người nào có một lòng tin nơi Chúa. Cho nên Chúa đã xây dựng đức tin cho chúng ta, và Chúa muốn chúng ta phải tập tành để đức tin đó mỗi ngày một lớn hơn. Bởi vì Đức Chúa Trời kỳ vọng nơi tôi và các ông bà anh chị em làm những việc lớn hơn cho Ngài. Khi Chúa Giê-xu nói rằng nếu ai yêu mến ta thì cũng sẽ làm những việc ta làm, mà còn làm những việc lớn hơn nữa. Làm việc Chúa làm là mình đã thấy vinh dự rồi, phải không? Nhưng mà Chúa không dừng lại ở chỗ đó, Chúa nói còn làm lớn hơn nữa. Và thưa quý vị, Chúa Giê-xu trong 3 năm ở trên đất có bao nhiêu môn đệ? 500 môn đệ. Nhiều nhất cái thời điểm mà môn đệ theo Chúa là 500 người. Khi mà Chúa bắt đầu bước lên trên cây thập tự chịu chết thì còn bao nhiêu người? 120 người trong phòng cao thôi, phải không? Nhưng khi Chúa giấy Phi-e-rơ lên trong một bài giảng của ông, bao nhiêu người? 3.000 người tin Chúa. Một bài giảng khác nữa, hội thánh tăng lên bao nhiêu? 5.000 người. Có phải lớn hơn không? Nếu ai yêu mến ta thì sẽ làm công việc ta làm, mà làm công việc lớn hơn nữa, bởi vì ta về cùng Cha. Nghĩa là bởi vì Chúa phải trở về mà Chúa tin tưởng và ủy thác những người con của Chúa tại đây nè, mà Chúa cho chúng ta cái đức tin, để qua đức tin đó Chúa làm những việc lớn hơn. Có một lời làm chứng của một người phụ nữ tên là cô Trần Diệu Thu. Cô này là một người Phật giáo. Cô sinh ra trong gia đình Phật giáo, nhà có đông con nhưng mà chỉ có mình cô là con gái. Cô ở Đà Nẵng. Nhà thì ở gần nhà thờ Tin Lành Đà Nẵng. Cũng có nhiều người đem Tin Lành của Chúa đến cho cô, nhưng mà cô không có tha thiết gì đến cái chuyện tin Chúa, không cần biết Chúa là ai. Năm cô 18 tuổi thì gia đình của cô rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, rồi cô phải đi làm rừng. Mẹ cô thì mất sớm khi cô mới được có 3 tuổi. Ba cô tái giá với một người phụ nữ khác, nhưng mà rồi sau đó người đàn bà đó cũng mất đi, cho nên cha cô ở như vậy nuôi những đứa con. Cô bắt đầu cô đi làm, nhưng mà khi đi vào ở trong rừng để làm việc đó thì cô bị nhiễm độc rừng thiêng nước độc, cho nên cô về cô bị sốt, rồi thì con mắt trái của cô bị mù vĩnh viễn. Cô buồn lắm và cô tự tử. Cô nhảy xuống dưới sông Bạch Đằng ở ngoài miền Trung đó. Và khi cô nhảy xuống, cô nói rằng chỉ mong cho cuộc đời mình chết. Thì không biết làm sao, cô thấy cô trôi chập chờn rồi, thì cô thấy cô chạm xuống dưới thì cô thấy đất cát ở phía dưới. Đứng dậy thì nước có tới đầu gối của mình thôi. Cô đi ra sông sâu hơn, nhưng mà càng đi ra thì lại càng thấy nước cạn dần. Tức là chỗ đó nó có cái cồn, nó trồi cát lên như vậy. Cô nói số mình chắc chưa phải số chết, thôi đi vô lại trong bờ. Cô trèo vô lại trong bờ, nhưng cái bờ nó cao quá, cô lên không được, thì bây giờ cô kêu cứu. Lúc đó giữa khuya, có một anh chàng học sinh đi ngang qua đó nghe kêu cứu, thì dừng xe đạp lại rồi kéo cô lên, nói cô ra đây làm sao, con cóc rồi tự tử hay sao. Cô nói dối, cô nói cô té, kéo lên. Ngày hôm sau cô tới, cô thăm một người hàng xóm. Thì người hàng xóm nói thôi bây giờ chị mời em tối nay đi ra nhà thờ Tin Lành đi, nghe lời Chúa giảng. Lúc đó nhà thờ Tin Lành ở Đà Nẵng là một sư Dương Thạnh đang phụ trách. Cô ta tối đó đi đến nghe lời của Đức Chúa Trời. Thì lời của Chúa trong buổi tối hôm đó khích lệ cho cô rằng Chúa sẽ ban cho cô một sự bình an. Và tự nhiên cô cảm nhận một cái tình yêu của Chúa một cách lạ lùng quá. Cô quỳ gối xuống tiếp nhận Chúa trở thành Chúa của mình. Cho đến ngày 1 tháng 10 năm 1994 thì cái gia đình nhỏ bé của cô gồm có 2 vợ chồng và 2 đứa con được đi Mỹ theo diện ODP đó, tức là theo đoàn tụ gia đình. Họ đến ở tại tiểu bang Washington. Nhưng mà khi cô qua Mỹ chỉ mới có 3 ngày thôi thì cái con mắt phải của cô bắt đầu nó không thấy đường. Người chồng hoảng quá đưa cô đến các bác sĩ để khám. Nhưng mà các bác sĩ nói rằng là bây giờ họ không thể làm gì được đối với con mắt của cô. Con mắt của cô sẽ có khuynh hướng mù vĩnh viễn. Đứa con đầu mới có 5 tuổi, đứa con thứ nhì 3 tuổi. Bây giờ làm sao chăm sóc nó đây? Người chồng thì phải ráng đi làm nhiều việc để giải quyết cho cái nhu cầu về các cái bill mà mình đã mắc nợ ở đó. Bây giờ chị và 2 con chỉ có dốc lòng xuống để cầu nguyện với Chúa thôi. Tối nào chồng thì đi làm, cho nên chị với 2 con cần rằng là các con hãy cầu nguyện đi. Các con cầu nguyện cho mẹ và Chúa làm cho mẹ sáng mắt. Chúa nhậm lời trẻ thơ. 2 tháng sau đó thì phép lạ xảy đến. Chị đang nằm ngủ như vậy thì tự nhiên chị thấy sáng bừng lên. Chị thấy nó chói mắt khó chịu quá, chị lấy cái mền chị cầm lại thì chị vẫn thấy sáng lên. Chị mới hỏi chồng chứ, ủa anh bắt đèn hả? Chồng nói, tối thui rồi mà đèn đâu mà đèn mà bật. Thì chị cảm nhận được một điều, Chúa ơi, ánh sáng này phải là ánh sáng đến từ Chúa. Chúa đang làm điều gì đó cho con. Và chị bắt đầu chị cảm thấy lòng của chị nó bình an. Không có còn sao xuyến về cái chuyện mắt mình mù gì hết. Tối đó chị ngủ suốt một đêm tới sáng ngon lành. Sáng chị đang ngủ thì tự nhiên chị thấy có ánh sáng nó chói vào mắt. Chị hỏi chứ anh bật đèn hả? Người chồng đang ở trong phòng tắm bật đèn. Anh ta ra nói em thấy hả? Anh tắt đèn. Chị nói anh tắt rồi. Bật lên, anh đang bật đèn lên. Ô hai vợ chồng mừng quá, thấy rằng chị có khả năng để thấy lại. Ngày hôm sau có người hàng xóm qua chơi. Chị nói rằng em thấy chị, nhưng mà thấy cái mình thôi, chưa thấy được cái đầu cho nó rõ. Nhưng mà nhìn cái dáng thì chị có thể biết đây là chồng mình, đây là con mình, đây là bạn hàng xóm. Cái hình dáng đại khái nó là như thế nào. Và thưa quý vị, chỉ có mấy ngày sau thì tự nhiên con mắt chị thấy tốt trở lại như vậy. Chị đi làm chứng ở nhà thờ Tacoma, chị đi làm chứng ở một số các hội thánh ở tại vùng Washington. Và thưa quý vị, một ngày nọ thì mắt của chị nó lại có vấn đề. Bác sĩ Mỹ khám thì họ nói rằng mắt của chị chỉ còn khả năng để nhận ánh sáng 25% thôi, và nó sẽ bị mất phương sinh trong một thời gian ngắn, có nghĩa là chị sẽ mù. Chị về chị suy nghĩ, Chúa ơi, Chúa đã cho con được sáng mắt trong những tháng qua, năm qua, sao bây giờ con lại phải đối diện trở lại cái cảnh mù lòa. Chị nói, Chúa ơi, con thèm để được nhìn xem con nó đọc kinh thánh. Con thèm để được dạy cho những đứa nhỏ về lời của Chúa, tập cho nó viết những câu kinh thánh. Con không phải là cô giáo, nhưng mà khi con thấy các con mà nó viết những câu kinh thánh, lòng của con nó sung sướng quá. Và chị nói với các con của mình, các con ơi, bây giờ các con với mẹ cùng cầu nguyện. Chị khám phá ra một điều Chúa dạy cho mình rằng là nếu như con không sáng mắt thì sao? Nếu như lần này Chúa không cho con sáng mắt thì sao? Và chị nói với Chúa rằng, Chúa ơi, ân điển của Chúa đủ cho con. Ân điển của Chúa đủ cho con. Chị tin vào tình yêu của Chúa và tin vào ân điển của Chúa, cho nên dù Chúa không cho mắt con sáng thì chị vẫn nói rằng ân điển của Chúa đủ. Chúa biết việc Ngài làm là gì, chỉ cần có cái nhận biết đó thôi, Đức Chúa Trời làm cho chị sáng mắt trở lại. Chị có một người anh đã hẹn một vị bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng sẽ khám mắt cho chị. Cái ngày chị tới khám mắt đi cùng với chồng của mình, ông bác sĩ nói rằng mắt của chị tốt hoàn toàn 100%, chẳng có cái gì để phải khám cả. Các ông bạn chị em ơi, Đức Chúa Trời muốn tập tành đức tin của tôi và các ông bạn chị em để chúng ta khám phá Chúa của chúng ta diệu kỳ hơn. Tôi ao ước rằng chúng ta không chỉ thấy Chúa mình như vậy mãi, nhưng mỗi ngày chúng ta thấy Chúa của chúng ta diệu kỳ hơn. Nguyện Chúa ban phước trên tất cả các ông bạn chị em. Xin mời quý vị cùng tôi đọc lại câu kinh thánh này khích lệ. Xin mời quý vị cùng đứng, chúng ta đọc. Hãy đeo đuổi nếp sống công chính và tin kính, hãy trao dồi đức tin. Thưa Chúa yêu yêu của chúng con không thể hiểu hết về Chúa của chúng con được, nhưng con biết chắc một điều rằng đấng mà chúng con đang tin cậy là Đức Chúa Trời vượt trên tất cả mọi ngôn ngữ loài người có thể mô tả được. Ngài là Đức Chúa Trời diệu kỳ. Cảm ơn Chúa cho chúng con được làm con của Ngài. Xin cho chúng con mỗi ngày được khám phá sự diệu kỳ của Chúa bằng những giờ phút riêng tư mà chúng con đóng cửa phòng mình để chỉ có mình với Chúa, và chúng con khám phá ra Chúa ở trong nơi kinh nghiệm đó. Xin giúp cho chúng con để khi chúng con đối diện với những nan đề của cuộc sống, chúng con không chú mắt vào trong những nan đề của mình để chúng con thấy Đức Chúa Trời của chúng con quá nhỏ bé. Nhưng xin cho chúng con nhìn xem Đức Chúa Trời để chúng con thấy nan đề của chúng con quá nhỏ bé. Chúng con nguyện Chúa cho mỗi người trong chúng con sẽ kinh nghiệm về Đức Chúa Trời của chúng con bằng sự tập tành đức tin của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài dạy cho con và cho hội thánh của Chúa áp dụng những nguyên tắc này trong đời sống. Khi Chúa bắt đầu xây dựng cho chúng con một đức tin, khi Chúa muốn cho đức tin đó của chúng con lớn lên để chúng con có thể khám phá những kết quả diệu kỳ hơn mà Đức Chúa Trời muốn sử dụng đời sống của chúng con cho Ngài. Nguyện Chúa được vinh hiển. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.